Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 29 tháng 4, trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ai Cập. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh tường thuật những diễn biến trong ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 11 giờ sáng thứ Sáu hôm qua, 28 tháng 4, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Fiumicino của thành Roma để đáp máy bay đi Cairo, thủ đô Ai Cập, khởi sự chuyến viếng thăm gần 2 ngày, đúng hơn là 27 tiếng đồng hồ tại nước này. Đây cũng là chuyến công du thứ 18 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và có khẩu hiệu là Vị Giáo Hoàng của Hòa Bình tại Ai Cập An Bình. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên máy bay của hãng Alitalia có hàng chục ký giả quốc tế và 30 người thuộc đoàn tùy tùng, đứng đầu là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Đức Hồng y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vì lý do sức khỏe, Đức Hồng y Jean-Louis Torang, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, cũng là vị đặc trách đối thoại với Hồi giáo, đã đáp máy bay sang Cairo trước đó. Máy bay trực chỉ phi trường quốc tế của thủ đô Cairo, cách đó gần 2.350 cây số về hướng đông nam. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả đi cùng và nói: "Đây là một cuộc viếng thăm hiệp nhất, huynh đệ. Tôi cảm ơn anh chị em vì hoạt động trong hai ngày khẩn trương này. Đây là một cuộc công du có một mong đợi đặc biệt, vì được thực hiện với lời mời của Tổng thống Ai Cập, của Đức Thượng phụ Tawatros, Đức Thượng phụ Công giáo Alexandria và Đại Imam ở Viện An-Aqsa. Cảm ơn sự đồng hành của anh chị em vì giúp dân chúng hiểu cuộc viếng thăm này bao nhiêu người muốn theo dõi." Ai Cập, quốc gia Đức Thánh Cha đến thăm, rộng hơn 1 triệu cây số vuông, trong đó khu vực có dân cư sinh sống không vượt quá 6% diện tích toàn quốc. Phần lớn dân chúng sống ở vùng bình nguyên sông Nilo, con sông dài nhất thế giới, với 6.671 cây số. 82% lãnh thổ còn lại của Ai Cập là sa mạc. Trong số 90 triệu dân nước này, khoảng 90% theo Hồi giáo Sunnit, 10% là tín hữu chính thống Copt, và có 270.000 tín hữu công giáo Copt, tương đương với 0,31% dân số. Một giáo hội được thành lập khi một số tín hữu chính thống xin trở về hiệp nhất với tòa thánh hồi thế kỷ 18. Giáo hội chính thống Copt thuộc vào số các giáo hội chính thống Đông Phương, là những giáo hội ly khai khỏi giáo hội công giáo Latin và chính thống Hy Lạp, vì họ không muốn chấp nhận công đồng chung Cacedonia năm 451. Cùng thuộc nhóm này có giáo hội Armeni Tông truyền, chính thống Syriac, và chính thống Ethiopia, chính thống Syro bên Ấn Độ. Các giáo hội này cũng được gọi là các giáo hội tiền công đồng Cacedonia.
Giáo hội công giáo tại Ai Cập, ngoài các tín hữu theo nghi lễ Copt chiếm đa số, còn có 6 nghi lễ khác là Latin, Armeni, Maronite, công giáo Syriac, Kande và Hy Lạp Menkit. Từ năm 1969, các giám mục và các bề trên cấp cao của các dòng tu họp thành Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập và được Tòa Thánh phê chuẩn quy chế hồi năm 1992. Chủ tịch hội đồng này hiện nay là Đức Ibrahim Isaac Sedrak, 62 tuổi, thượng phụ thành Alexandria của Công giáo Copt. Theo chương trình tổng quát, sau khi đến phi trường thủ đô Cairo, Đức Thánh Cha tới phủ Tổng thống Ai Cập, tại đây diễn ra nghi thức đón tiếp, rồi Ngài hội kiến riêng với Tổng thống trước khi đến Đại học Hồi giáo Al-Azhar chào thăm Đại Imam Ahmed Antayeb, trước khi đến thính đường Đại học, nơi đang diễn ra hội nghị quốc tế về hòa bình do Đại học này tổ chức từ thứ Tư 27 tháng 4 vừa qua. Sau diễn văn của vị Đại Imam là bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm của Ngài được tiếp tục với cuộc gặp gỡ 800 người thuộc chính quyền, ngoại giao đoàn và các tổ chức của xã hội Ai Cập. Phần cuối cùng trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều hôm qua là cuộc viếng thăm Đức Thượng Phụ Tawadros II, hay cũng gọi là Theodoro II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, và tham dự buổi cầu nguyện đại kết với đại diện các giáo hội Kitô khác. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Sau 3 giờ 15 phút bay từ Roma, vượt qua 2.350 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Cairo lúc 2 giờ chiều theo giờ địa phương. Đây là một thành phố cổ kính có từ thế kỷ thứ 10 và đông dân nhất tại Phi Châu với 10 triệu dân cư, và nếu kể cả vùng ngoại ô thì lên tới 15 triệu người. Cairo cũng được coi là thành phố đẹp nhất thế giới về nghệ thuật Hồi giáo, và hãnh diện vì chiếm kỷ lục về số các văn sĩ, thi sĩ, ký giả, nghệ sĩ và điện ảnh viên trong thế giới Hồi giáo. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Đặc ủy của Tổng thống cùng với Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sedrat, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập, và Đức Sứ thần Tòa Thánh Jean Thomas Limchua cùng với một số chức sắc công giáo tiếp đón và hướng dẫn về dinh Tổng thống ở Heliopolis, cách đó 9 cây số. Hiện diện tại phi trường cũng có một phái đoàn hơn 100 đại biểu Kitô và Hồi giáo đón tiếp Đức Thánh Cha, trong đó có bà Evelyn Mata, một tín hữu Kitô. Bà cảm ơn Ngài vì đã quyết định giữ nguyên chương trình viếng thăm Ai Cập sau vụ khủng bố tại hai thánh đường chính thống Cốp 9 ngày trước khi Ngài lên đường. Tại dinh Tổng thống đã diễn ra nghi thức chính thức tiếp đón Đức Thánh Cha với quốc thiều và hàng quân danh dự. Tiếp đến, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tại phòng khánh tiết. Ông năm nay 63 tuổi, nguyên là cựu sinh viên ở Đại học Al-Azhar và tốt nghiệp quân trường Ai Cập năm 1977, rồi dần dần tiến thân trong binh nghiệp, cho đến khi được Tổng thống Mohamed Morsi bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập vào năm 2012. Một năm sau đó, Tổng thống Morsi bị ông hạ bệ trong một cuộc đảo chính không đổ máu, và năm 2014, ông được bầu làm Tổng thống. Trái với Tổng thống Morsi thuộc Đảng Anh em Hồi giáo, vốn gây khó khăn nhiều cho Kitô giáo, Tổng thống Al-Sisi có thái độ cởi mở với các tín hữu Kitô và được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Thượng Phụ Tawadros II. Ông cố gắng bênh vực sự bình đẳng của các tín hữu Kitô Ai Cập trong xã hội nước này. Ông đã đến dự lễ Giáng sinh của giáo hội chính thống Cốp, một điều chưa từng có trước đây. Ông cũng đề ra dự án xây một đền thờ Hồi giáo và Kitô giáo lớn nhất ở khu vực ngoại ô Cairo. Trong những ngày qua, Tổng thống Al-Sisi tuyên bố sẽ giúp tái thiết 54 nhà thờ Kitô, phần lớn của giáo hội chính thống Cốp, bị các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan đốt phá trong thời gian qua. Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Ai Cập kết thúc với phần trao đổi quà tặng và chụp hình lưu niệm.
Tiếp đến, lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha rời dinh Tổng thống để tới Đại học Al-Azhar, cách đó 10 cây số. Al-Azhar, nguyên ngữ Ả Rập có nghĩa là huy hoàng hay sáng ngời. Đây là đại học cổ kính và uy tín nhất trong thế giới Hồi giáo, được thành lập năm 969, tức là một năm sau khi người Hồi giáo Shiit đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là Fatemiti, chinh phục được Ai Cập và thành lập thành Cairo. Đại học này chủ yếu đào tạo các imam và nhắm mục đích truyền bá Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo, và hiện nay có gần 300.000 sinh viên đến từ tất cả các nước Hồi giáo. Cùng với đại học có đền thờ Hồi giáo cùng tên. Các học giả Hồi giáo gọi là Ulema thuộc Al-Azhar thường đưa ra những giáo pháp, fatwa liên quan đến những cuộc tranh luận được các nơi trong thế giới Hồi giáo Sunni gửi về và xin giải đáp liên quan đến cách hành xử đúng đắn của cá nhân và xã hội Hồi giáo. Al-Azhar cũng có trách vụ giám sát hệ thống các học đường ở Ai Cập với khoảng 2 triệu học sinh. Cách đây 20 năm, có 4.000 học viện và trường cao đẳng được kết nạp với đại học này. Ngoài ra, Al-Azhar được trao phó trách nhiệm huấn luyện các nhà truyền đạo do chính phủ Ai Cập bổ nhiệm. Al-Azhar có thư viện quan trọng đứng thứ hai sau thư viện và văn khố quốc gia Ai Cập. Vị đại imam của Al-Azhar hiện thời là Ahmed El-Tayeb, năm nay 71 tuổi và do Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm sau khi ông Muhammad Sayyid Tantawi qua đời năm 2010. Ông đậu tiến sĩ triết học Hồi giáo ở Đại học Sorbonne bên Pháp và làm viện trưởng Đại học Al-Azhar từ năm 2003. Trước đó, ông là đại mufti của Ai Cập. Đến Đại học Al-Azhar lúc 3 giờ 20 phút chiều, Đức Thánh Cha đã được đại diện của Đại Imam tiếp đón và hướng dẫn tới thư phòng của ông El-Tayeb để hội kiến riêng. Trong dịp này, Ngài tặng vị Đại Imam pho tượng Thánh Phanxicô bằng đồng trong tư thế đang giơ hai tay lên trời để chúc tụng đấng tạo hóa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến trung tâm hội nghị của Đại học Al-Azhar, cách đó 8 cây số, nơi đang diễn ra hội nghị quốc tế về hòa bình, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Hồi giáo và các tôn giáo khác, cùng với các giáo sư và sinh viên Đại học Hồi giáo. Đặc biệt, trong số các nhân vật hiện diện, có Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mục sư Olva Kisetuet, người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ.
Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đại Imam Al-Tayeb đã nói đến thảm trạng của nhân loại ngày nay. Bao nhiêu sinh mạng bị tàn phá vì chiến tranh, nạn buôn bán võ khí làm cho chiến tranh và chết chóc kéo dài. Người ta tạo nên những căng thẳng, những cuộc nổi dậy về tôn giáo, những xung đột và khác biệt phe phái và chủng tộc giữa những người dân trong cùng một quốc gia. Chớ trêu thay, những điều đó xảy ra ở thế kỷ 21 này, mệnh danh là thế kỷ văn minh với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Trong bối cảnh trên đây, vị đại imam đề cao vai trò và sự đóng góp của các tôn giáo cho việc xây dựng hòa bình. Điều đầu tiên trong nền luân lý đạo đức ở đây là tình huynh đệ giữa con người với nhau và sự cảm thông, từ bi giữa con người, được dựng nên như con cái của Allah. Những người con yêu quý nhất đối với Allah chính là những người mở rộng các thiện ích cho con cái của Allah. Giá trị này có thể ngăn cản thế giới khỏi bị biến thành một tình trạng rừng rú, trong đó những con quái vật cấu xé lẫn nhau. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài diễn văn, Ngài đề cao tầm quan trọng của đối thoại liên tôn trong việc mưu cầu hòa bình. Ngài ca ngợi hoạt động của Ủy ban hỗn hợp đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Ủy ban của Đại học Al-Azhar về đối thoại.
Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo. Il dovere dell'identità, il coraggio dell'alterità e la sincerità delle intenzioni.
Ba đường hướng căn bản, nếu được liên kết chặt chẽ với nhau, có thể giúp cho việc đối thoại. Trước tiên là nghĩa vụ về căn tính, tiếp đến là can đảm đón nhận người khác, và sau cùng là ý hướng chân thành. Nghĩa vụ bảo vệ căn tính vì không thể xây dựng đối thoại trên sự mơ hồ hoặc hy sinh thiện ích để làm hài lòng người khác. Can đảm chấp nhận tha nhân vì không thể coi và đối xử như kẻ thù những người khác biệt với mình về tôn giáo hoặc văn hóa, nhưng cần đón nhận họ như một người đồng hành trong xác tín chân thành. Theo đó, thiện ích của mỗi người hệ tại thiện ích của tất cả. Sau cùng là ý hướng chân thành, vì đối thoại không phải là một chiến lược để thực hiện những hậu ý, nhưng là con đường sự thật đáng được kiên nhẫn đi theo để biến đổi sự cạnh tranh thành sự cộng tác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo dục về sự cởi mở tôn trọng và đối thoại chân thành với người khác nhìn nhận các quyền và tự do cơ bản của họ, nhất là về tôn giáo, chính là con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, để trở thành những người kiến tạo nền văn minh. Bởi vì giải pháp khác với nền văn minh gặp gỡ chỉ có thể là sự thiếu văn minh vì đụng độ. Để thực sự chống lại những hành vi man rợ của kẻ sách động oán thù và bạo lực, cần đồng hành và làm cho các thế hệ được trưởng thành, họ đáp trả chủ trương tàn phá của sự ác bằng sự kiên nhẫn tăng trưởng trong sự thiện. Cũng trong diễn văn tại Hội nghị Quốc tế về Hòa bình do Viện Đại học Al-Azhar tổ chức, Đức Thánh Cha đề cao đất nước Ai Cập như một lãnh thổ của liên kết, của giao ước. Những tôn giáo khác nhau tại đây tạo nên một hình thức làm cho nhau được thêm phong phú để phục vụ cộng đồng quốc gia duy nhất. Các tín ngưỡng khác nhau gặp gỡ nhau và các nền văn hóa cũng vậy, được giao tiếp với nhau nhưng không bị lẫn lộn, trái lại nhìn nhận tầm quan trọng của sự liên kết để mưu công ích. Sự liên minh như thế ngày nay là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại nguy cơ ngày nay, một đàng người ta muốn đóng khung tôn giáo trong lãnh vực riêng tư, không nhìn nhận tôn giáo như một chiều kích cấu thành con người và xã hội. Nhưng đằng khác, người ta lẫn lộn lãnh vực tôn giáo và chính trị mà không có sự phân biệt thích hợp. Có nguy cơ là tôn giáo bị sự quản lý thế sự thu hút và bị những quyền lực trần tục cám dỗ bằng những lời duôn nịnh và lợi dụng tôn giáo. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, tôn giáo không phải là một vấn đề, nhưng là thành phần của giải pháp cho vấn đề. Và Đức Thánh Cha kết luận, trong tư cách là những vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được kêu gọi vạch mặt bạo lực đội lốt thánh thiêng giả tạo, dựa vào sự tuyệt đối hóa sự ích kỷ, thay vì sự cởi mở chân chính đối với đấng tạo hóa. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá và các quyền con người, đưa ra ánh sáng những toan tính biện minh mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo, và lên án chúng như một sự giả mạo Thiên Chúa. Thánh danh Ngài là Thánh, Ngài là Thiên Chúa Hòa bình. Cùng nhau chúng ta tuyên bố sự thánh thiêng của mỗi sự sống con người, chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào về mặt thể lý, xã hội, giáo dục hoặc tâm lý. Tín ngưỡng nào không nảy sinh từ một con tim chân thành và từ một tình yêu chân chính đối với Thiên Chúa Tử Bi, thì đó là một hình thức theo đạo vì quy ước hoặc vì xã hội. Nó không giải thoát, nhưng còn đè bẹp con người. Hễ ta càng tăng trưởng trong niềm tin nơi Thiên Chúa, thì ta càng tăng trưởng trong tình yêu đối với tha nhân. Đức Thánh Cha không quên đề cao nghĩa vụ thăng tiến hòa bình. Không chiều theo thứ tôn giáo hòa đồng lẫn lộn, nghĩa vụ của chúng ta là cầu nguyện cho nhau, cầu xin Chúa ban ơn hòa bình, gặp gỡ, đối thoại và thăng tiến sự hòa hợp trong tinh thần cộng tác và thân hữu. Ngài lên án những chủ trương mị dân và nạn buôn bán vũ khí, cần ngăn chặn làn sóng tiền bạc và võ khí đổ cho những kẻ sách động bạo lực.
Dã từ Hội nghị Quốc tế về Hòa bình, Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình đến khách sạn Al-Mazza, cách đó 4 cây số để gặp gỡ 800 người gồm Tổng thống Al-Sisi, các quan chức chính quyền, các đại diện các tầng lớp xã hội Ai Cập và ngoại giao đoàn. Khách sạn 5 sao này là một khu vực rộng 75.000 m², được xây cất hồi năm 2006 và nới rộng vào năm 2014, hiện do Bộ Quốc phòng Ai Cập trực tiếp quản lý. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Al-Sisi, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò quan trọng của Ai Cập trong lịch sử và cả tương quan với truyền thống của Giáo hội Kitô. Ai Cập cũng quảng đại tiếp đón hàng triệu người tị nạn từ Sudan, Eritrea, Syria và Iraq. Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
Do lịch sử và vị trí địa lý đặc biệt của mình, Ai Cập có một vai trò không thể thay thế được ở Trung Đông và trong bối cảnh những người đang tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cam go và phức tạp, đòi phải được giải quyết ngay từ bây giờ để tránh những bạo lực trầm trọng hơn nữa. Tôi muốn nói đến bạo lực mù quáng và vô nhân đạo do nhiều nhân tố gây ra. Do ước muốn đen tối đạt được quyền lực, nạn buôn bán vũ khí, những vấn đề xã hội trầm trọng và nạn tôn giáo cực đoan lạm dụng danh thánh Thiên Chúa để thực hiện những vụ tàn sát kinh khủng và những bất công. Định mệnh và nghĩa vụ đó của Ai Cập là lý do khiến dân chúng mong muốn một nước Ai Cập trong đó không một ai bị thiếu bánh, tự do và công bằng xã hội. Chắc chắn mục tiêu này sẽ trở thành thực tại nếu tất cả cùng có ý chí biến lời nói thành hành động, biến những khát vọng giá trị thành sự dấn thân, biến những luật lệ trên bản văn thành những luật được áp dụng, đề cao giá trị thiên tài bẩm sinh của dân tộc này. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng Ai Cập có một nghĩa vụ đặc biệt là củng cố hòa bình trong vùng, dù rằng trên lãnh thổ mình cũng bị thương tổn vì bạo lực mù quáng, làm cho bao nhiêu gia đình phải chịu đau khổ bất công. Đức Thánh Cha cổ võ những sáng kiến của Ai Cập nhắm đạt tới sự tôn trọng vô điều kiện các quyền bất khả nhượng của con người, như sự bình đẳng giữa mọi công dân, tự do tôn giáo và ngôn luận không phân biệt ai. Những mục tiêu ấy cũng đòi phải đặc biệt quan tâm đến vai trò phụ nữ, người trẻ, những người nghèo và các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta có nghĩa vụ phải cùng nhau khẳng định rõ lịch sử không tha thứ cho những kẻ công bố công lý nhưng lại thực hành bất công, những kẻ nói về sự bình đẳng nhưng lại loại trừ những người khác biệt. Chúng ta có nhiệm vụ vạch mặt những kẻ bán ảo tưởng về đời sau, rao giảng oán thù để cướp mạng sống hiện tại của những người đơn sơ và quyền của họ được sống trong phẩm giá, biến họ thành những khúc củi để đốt. Và tước đoạt của họ khả năng tự do chọn lựa và tin tưởng với tinh thần trách nhiệm. Chúng ta có nghĩa vụ phải phá vỡ những ý tưởng giết người và những ý thức hệ cực đoan bằng cách khẳng định sự không thể dung hợp giữa đức tin chân chính và bạo lực, giữa Thiên Chúa và những hành vi chết chóc.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên tại Ai Cập là cuộc viếng thăm tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Cốp, cách khách sạn Al-Massa 6 cây số. Và tọa lạc tại khu vực Kitô ở cổ thành Cairo, trong đó có nhà thờ chính tòa Thánh Marco được khánh thành hồi năm 1968. Khu thánh đường này đã bị khủng bố ngày 11 tháng 12 năm ngoái. Một quả bom đã nổ trong nhà nguyện Thánh Phêrô không xa văn phòng của Đức Thượng Phụ Tawatrot II, làm cho 29 người chết và 31 người bị thương. Vụ khủng bố này xảy ra đúng ngày lễ Maulid, tức là kỷ niệm sinh nhật của Mohammed. Đến tòa thượng phụ vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha cùng với phái đoàn của ngài đã được Đức Thượng phụ Tawatrot II tiếp đón và hội kiến riêng. Ngài năm nay 65 tuổi, làm giám mục từ 20 năm nay và được chọn lên kế nhiệm Đức Senuda III vào tháng 11 năm 2012, trở thành người kế vị thứ 118 của Thánh Marco Thánh Sử. Ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hồi tháng 5 năm 2013 tại Vatican. Đúng 40 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda III, mở đầu cho cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội. Trong dịp đó, Đức Thượng Phụ Tawatrot đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ai Cập.
Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Tawatrot II tại Vatican ngày 10 tháng 5 năm 2013. Ngày đó trở thành ngày thân hữu giữa Cốp và Công giáo. Ngài cũng nói đến quá trình đối thoại đại kết từ sau tuyên ngôn chung giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda III hồi năm 1973, đồng thời nhấn mạnh đến hành trình hiệp thông cần được đào sâu thêm. Trong tiến trình này, các thánh và các vị tử đạo thúc đẩy chúng ta trở thành một hình ảnh sống động của Jerusalem Thiên Quốc. Đức Thánh Cha nói, cùng nhau chúng ta được kêu gọi làm chứng về Chúa Giê-xu, mang niềm tin của chúng ta cho thế giới, trước tiên bằng cách sống đức tin, vì sự hiện diện của Chúa Giê-xu được thông truyền bằng cuộc sống và nói bằng ngôn ngữ tình thương, nhưng không và cụ thể. Các tín hữu chính thống Cốp và Công giáo, chúng ta càng ngày càng có thể nói bằng thứ ngôn ngữ chung là ngôn ngữ bác ái. Trước khi khởi sự một sáng kiến làm điều thiện, thật là đẹp nếu chúng ta tự hỏi xem chúng ta có thể thi hành sáng kiến ấy với các anh chị em chúng ta, những người cùng chia sẻ niềm tin nơi Chúa Kitô. Như thế, chúng ta kiến tạo tình hiệp thông trong cuộc sống cụ thể hàng ngày bằng chứng tá sống thực, và Chúa Thánh Linh sẽ mở ra những con đường hiệp nhất mà chúng ta không nghĩ tới. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi tinh thần tông đồ xây dựng mà Đức Thượng Phụ Tawadros dành cho Giáo hội Công giáo Cốp, một sự gần gũi mà Ngài biết ơn và biểu lộ qua sáng kiến rất đáng khen là Hội đồng Quốc gia các Giáo hội Kitô mà Đức Thượng Phụ đã khai sáng để các tín hữu của Chúa Kitô có thể ngày càng hoạt động với nhau để mưu ích cho xã hội Ai Cập.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói đến phong trào đại kết bằng máu. Ngài nói, bao nhiêu vị tử đạo tại phần đất này, từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đã sống đức tin một cách anh dũng cho đến độ đổ máu đào chứ không chối Chúa, và không chiều theo những lời du nịnh của thần dữ, và không chiều theo cám dỗ lấy sự ác đáp trả sự ác. Tử đạo thư của giáo hội Cốp chứng tỏ điều đó. Rất tiếc là ngày nay, máu vô tội của những tín hữu vô phương thế tự vệ tiếp tục phải đổ ra. Cũng như chỉ có một thành Jerusalem thiên quốc duy nhất, tử đạo thư của chúng ta cũng là duy nhất. Và những đau khổ của anh chị em cũng là đau khổ của chúng tôi. Máu vô tội của các vị tử đạo liên kết chúng ta với nhau, được củng cố nhờ chứng tá của anh em, chúng ta cố gắng chống lại bạo lực bằng cách rao giảng và gieo vãi điều thiện, làm gia tăng sự hòa hợp và duy trì sự hiệp nhất, cầu nguyện để bao nhiêu hy sinh mở ra con đường dẫn đến tương lai hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta và an bình cho tất cả mọi người.
Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, hai phái đoàn đã trao đổi quà tặng. Ngài tặng Đức Thượng Phụ bức ảnh Mẹ Thiên Chúa Dịu Hiền vẽ trên gỗ. Rồi cùng với Đức Thượng Phụ, Ngài đi rước đến nhà thờ Thánh Phêrô chỉ cách đó 100 mét để tham dự buổi cầu nguyện đại kết với sự hiện diện của các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là Đức Thượng Phụ chính thống Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong buổi cầu nguyện, mọi người đã nghe đọc bài tin mừng về các mối phúc thật, trong đó nổi bật lời Chúa Giêsu dạy, phúc cho những ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Tawadros II lần lượt sướng lên những lời cầu nguyện và mọi người chúc bình an cho nhau và cùng đọc kinh lạy cha trước khi đặt vòng hoa tưởng niệm gần 30 tín hữu bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 12 năm ngoái trong nhà nguyện Thánh Phêrô. Kết thúc cuộc viếng thăm và cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Cairo, cách tòa thượng phụ 10 cây số để dùng bữa tối. Sau đó, từ bao lên tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã chào thăm và chúc lành cho 300 bạn trẻ Công giáo Ai Cập tụ tập tại cổng vào tòa sứ thần. Họ thuộc số 3.000 bạn trẻ tham dự cuộc lữ hành từ miền Bắc và miền Nam về thủ đô Cairo nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay, 29 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại sân vận động của căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Cairo. Dự kiến sẽ có 30.000 tín hữu tham dự. Ban trưa, Ngài dùng bữa với các giám mục Ai Cập và ban chiều, vào lúc 3 giờ 15 phút, Ngài chủ sự buổi cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh công giáo tại Đại chủng viện của Tòa Thượng Phụ Công giáo Cốp trước khi ra phi trường trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe thêm vài chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Như thường lệ, chiều tối thứ Năm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Maria là phần rỗi của dân Roma, để phó thác cho mẹ và xin ân phù trợ của mẹ cho chuyến viếng thăm của ngài tại Ai Cập. Sáng hôm qua, trước khi rời nhà trọ Thánh Marta nơi ngài cư ngụ ở Vatican để ra phi trường, Đức Thánh Cha đã chào thăm 9 người Ai Cập tị nạn, được Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, dẫn đến gặp ngài và cầu chúc cho cuộc viếng thăm của ngài tại Ai Cập được thành công tốt đẹp. Một sự kiện khác, Chúa Nhật Lễ Lá mùng 9 tháng 4 đã xảy ra vụ khủng bố tại hai thánh đường chính thống Cốp ở thành phố Tanta và Alexandria, làm cho 45 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhưng hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Giám mục chính thống Bola của giáo phận Tanta nói với đài TV 2000 của Công giáo ở Italia rằng, sau vụ khủng bố đó, các thánh đường của chúng tôi ngày càng đông tín hữu hơn, vì tử đạo là một vinh dự. Những tâm tình tốt lành mà người Hồi giáo bày tỏ với chúng tôi sau vụ khủng bố, tôi không biết diễn tả ra sao. Những kẻ khủng bố muốn gây hại cho chúng tôi, nhưng như Kinh Thánh đã nói, mọi sự đều mưu ích cho những người yêu mến Chúa. Như vừa nói, thánh lễ duy nhất Đức Thánh Cha cử hành tại Ai Cập sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Bảy hôm nay 29 tháng 4 tại sân thể thao của căn cứ không quân gần thủ đô Cairo. Tòa Thượng vụ Công giáo Cốp cho biết nhiều tín hữu sẽ canh thức trong đêm nay để có thể tham dự thánh lễ đặc biệt này với Đức Thánh Cha. Tòa Thượng vụ đã ấn định giờ khởi hành của các xe buýt là 4 giờ rưỡi sáng thứ Bảy này để chở các tín hữu đến địa điểm hành lễ. Như thế, các tín hữu có nhiều thời giờ để qua các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Các giới chức an ninh cấm không cho xe hơi đi vào nơi cử hành thánh lễ, và đồng thời cũng cấm mang theo bất kỳ dụng cụ điện tử nào, kể cả các điện thoại di động.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng, và không thấy xác người. Họ trở về nói là thấy thiên thần hiện ra bảo rằng, người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ, và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ dại khờ chậm tin vào các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy, rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên sao khi người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật, Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào.
Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê bước chân buồn đường dài. Những câu hát này cũng như những chi tiết trong câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau rất là quen thuộc với chúng ta. đối với hai môn đệ này cũng như các môn đệ khác. Chúa Giêsu chết rồi thì hành trình theo thầy Giêsu của họ cho đến ngày hôm đó cũng coi như kết thúc với thất bại đau đớn đắng cay. Họ rời bỏ Jerusalem để trở về quê quán làm lại cuộc đời. Tuy thế, lòng họ vẫn không thôi đau buồn và vấn vương. Họ vừa đi vừa bàn luận với nhau về những gì đã xảy ra. Có lẽ họ vẫn không thể hiểu được cái kết thúc đau đớn khổ nhục của thầy Giêsu. Có lẽ họ vẫn không hiểu được lý do một vị thầy quyền năng trong lời nói và việc làm như thế lại bó tay để mình bị kết án và xử tử như một tội nhân. Đâu rồi những phép lạ làm cho kẻ chết sống lại, chữa lành người đau yếu bệnh tật? Đâu rồi những lời giảng dạy hùng hồn khiến cho các kẻ đối nghịch phải im lặng? Đâu rồi niềm hy vọng vào một vị Messia, một đấng thiên sai sẽ giải phóng Israel khỏi thế lực ngoại xâm? Không hiểu được, càng tranh luận, họ dường như càng đi vào ngõ cụt, không lời giải thích, chỉ có nỗi sầu buồn và thất vọng là gia tăng. Chính lúc đó, Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện và đồng hành với các ông. Ngài đi bên cạnh, nhưng các ông chưa nhận ra Ngài. Chúa Giêsu đã đi bước trước, đến với các ông, đã lên tiếng hỏi thăm để cho các ông cởi bỏ nỗi lòng đang chất chứa đau thương. Các ông có thể thuật lại rõ ràng những điều đã xảy ra với thầy Giêsu và cả những tin báo Ngài đã sống lại, nhưng các ông chưa tin điều đó. Những lời sách thánh các ông đã đọc cũng không soi sáng cho tâm trí các ông trong lúc này. Do đó, hành trình về Emmau vẫn là hành trình với bước chân nặng trĩu, với tâm hồn vô vọng. Chúa Giêsu đã giải thích cho các ông về những lời kinh thánh nói về Ngài. Lòng các môn đệ được thay đổi, hăng hái phấn chấn hơn nhờ sự giải thích của Chúa Giêsu. Nhưng mới chỉ có thế. Phải đến khi Chúa bẻ bánh và trao cho họ, mắt hai ông mới sáng ra. Sau biến cố này, hai ông đã quay lại Jerusalem, gặp các tông đồ và các môn đệ khác. Câu chuyện của hai môn đệ cũng là câu chuyện của mỗi người tín hữu chúng ta. Có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, buồn chán, mất định hướng trong cuộc sống. Không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Còn Chúa dường như ở xa chúng ta quá. Có khi chúng ta mất cả niềm tin vào Ngài. Chúng ta không nhận ra Chúa luôn bên cạnh chúng ta, đặc biệt trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, những lúc chúng ta thất vọng. Chúa không bỏ rơi, nhưng chúng ta cần gặp được Chúa. Chúng ta cần gặp gỡ Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, qua các bí tích chúng ta lãnh nhận, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cần gắn kết với giáo hội, qua các vị mục tử, qua các anh chị em giáo dân trong cộng đoàn. Chúng ta cần gặp Chúa nơi tha nhân, những người chúng ta gặp hàng ngày, nơi công sở, nơi chúng ta làm việc. Chúng ta cần gặp Chúa khi thực hành những chia sẻ, tình yêu thương trong gia đình, cộng đoàn và những người chúng ta gặp gỡ. Niềm tin tưởng nơi Chúa và gắn kết với cộng đoàn sẽ là những sức mạnh giúp chúng ta vượt qua thử thách, giúp chúng ta hiểu được điều Chúa muốn nơi chúng ta. Chúng ta cần tìm gặp Chúa và xin Chúa, lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mừng Chúa Phục Sinh do ca đoàn Hiển Linh trình bày.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.